là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có nội dung đáng chú ý sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh họp hội đồng đánh giá chỉ số chuyển đổi số của các sở ban ngành và các huyện thị thành phố trong tỉnh.
Nhà máy thủy điện Thác Bà 2 dự kiến đưa tổ máy đầu tiên vào hoạt động trong năm 2024.
Huyện Văn Chấn phấn đấu sản lượng trái búp tươi đạt gần 50.000 tấn.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày 29 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi nữ năm 2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham gia giải bóng chuyền hơi nữ năm 2024 có 12 đội bóng với trên 100 vận động viên đến từ các huyện thị thành phố trong tỉnh. Trung đoàn 921 và trại giam Hồng Ca. Các đội tham gia tranh tài trong 2 ngày từ 29 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi kịch tính, thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên là các hội phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Thông qua giải đấu góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi, giúp hội viên phụ nữ có cơ hội để giao lưu học hỏi kinh nghiệm và phát triển sâu rộng phong trào bóng chuyền hơi trong mọi tầng lớp nhân dân. Giải đấu cũng đã góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp hội đồng đánh giá chỉ số chuyển đổi số của các sở ngành địa phương và hội đồng đánh giá công nhận các sở ngành địa phương đạt chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch hội đồng đánh giá công nhận chủ trì hội nghị. Năm 2023 là năm thứ hai thực hiện đánh giá xếp hạng chỉ số DTI các sở ban ngành huyện thị thành phố. Theo đó, bộ chỉ số đánh giá DTI cấp sở gồm 3 chỉ số chính, 20 chỉ số thành phần, thang điểm 1.000 điểm. Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp huyện gồm 6 chỉ số chính, 40 chỉ số thành phần, thang điểm 1.000 điểm. Việc đánh giá DTI được thực hiện trên nền tảng số đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng và công khai. Có 19 sở ngành và 9 huyện thị thành phố được đánh giá xếp hạng, trong đó có 12 sở ban ngành địa phương có sự thăng tiến về thứ hạng. Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai thí điểm các mô hình chuyển đổi số sở ban ngành huyện thị xã thành phố, đồng thời tổ chức tổng kết thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã tại xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn. Qua đó đã ban hành bộ tiêu chí tạm thời đánh giá công nhận xã phường thị trấn chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Sở Thông tin và Truyền thông nhận được tổng số 17 hồ sơ đề nghị của các sở ban ngành địa phương thẩm định công nhận đạt chuyển đổi số đợt 1 năm 2024. Trong đó khối sở ban ngành có 8 hồ sơ, khối huyện thị xã thành phố không có hồ sơ đề nghị thẩm định, khối xã phường thị trấn 9 hồ sơ. Hội đồng đã họp thẩm định kết quả có 7 sở ban ngành hoàn thành đủ 23 trên 23 tiêu chí thành phần theo quy định đạt chuyển đổi số, 5 xã phường thị trấn hoàn thành đủ ít nhất 30% tiêu chí thành phần mở và 100% tiêu chí thành phần bắt buộc theo quy định đạt chuyển đổi số.
Đến nay, tỉnh Yên Bái có 4 khu công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích trên 880 ha. Trong đó, 3 khu công nghiệp đang được đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động với tổng diện tích quy hoạch là trên 800 ha. Trong đó, riêng khu công nghiệp phía Nam có diện tích 400 ha. Khu công nghiệp Trấn Yên với diện tích trên 250 ha đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Những năm qua, các khu công nghiệp đã thu hút gần 100 dự án đăng ký đầu tư, trong đó chủ yếu là các dự án đầu tư trong nước, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt trên 50%. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp, tỉnh đã xây dựng phương án phát triển các khu công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó chú trọng xây dựng các khu công nghiệp mới bám sát đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cùng đó, tỉnh cũng ban hành các chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo hướng xây dựng đồng bộ, hỗ trợ tối đa việc thu hút các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp. Ưu tiên đối với các ngành tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh, các ngành nghề có hàm lượng công nghệ tiên tiến hiện đại thân thiện với môi trường, các ngành nghề có lợi thế của tỉnh. Hiện dự án đầu tư nâng cấp khu công nghiệp phía Nam có tổng giá trị 250 tỷ đồng đang được triển khai, với hy vọng thu hút thêm được nhiều dự án vào hoạt động, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm thi công, nhà máy thủy điện Thác Bà 2 huyện Yên Bình đã thực hiện được 60% khối lượng công việc. Nhà máy sẽ đưa vào vận hành phát điện tổ máy đầu tiên trong năm 2024 này, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Được khởi công xây dựng tháng 10 năm 2022, với quy mô 153 ha thuộc địa bàn thị trấn Thác Bà và các xã Hán Đà, Yên Bình, Vĩnh Kiên của huyện Yên Bình và xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nhà máy thủy điện Thác Bà 2 có tổng mức đầu tư gần 575 tỷ đồng, công suất thiết kế 18,9 MW với 3 tổ máy. Theo hồ sơ thiết kế, dự án thủy điện Thác Bà 2 là loại hình thủy điện bậc dưới của nhà máy thủy điện Thác Bà và được vận hành theo nguyên tắc hứng lượng nước xả xuống từ thủy điện bậc trên để phát điện, tận dụng nguồn tài nguyên nước khoảng 2,3 tỷ mét khối của hồ Thác Bà. Hiện tại nhà máy đã hoàn thành thi công giai đoạn 1, đang đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 2. Dự kiến đến trung tuần tháng 12 năm 2024 sẽ vận hành phát điện tổ máy đầu tiên với công suất 6,3 MW. Phấn đấu trong quý 1 năm 2025, cả 3 tổ máy sẽ đi vào hoạt động. Sau khi vận hành, nhà máy thủy điện Thác Bà 2 sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia khoảng 70,2 triệu kWh một năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của địa phương và khu vực, đồng thời tạo việc làm cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
Huyện Văn Chấn hiện có 4.650 ha chè các loại, trong đó chè san, chè hữu cơ chất lượng cao trên 2.500 ha. Năm 2023, thị trường chè khá ổn định nên nhân dân tích cực tập trung chăm sóc. Tổng sản lượng chè búp tươi của huyện đạt trên 48.000 tấn, tăng trên 1.500 tấn so với năm trước. Phát huy kết quả đạt được, huyện Văn Chấn chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc, áp dụng quy trình kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm chè. Từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết trên địa bàn huyện ít mưa nên cây chè sinh trưởng và phát triển chậm hơn so với cùng kỳ năm trước. Để bảo vệ các diện tích chè, những ngày này nhân dân đang tập trung làm cỏ sáo váng và bón phân chuồng để tăng độ ẩm, chất dinh dưỡng cho các diện tích chè. Huyện Văn Chấn khuyến cáo bà con chủ động kiểm tra, phát hiện, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Hiện nay các diện tích chè đang bắt đầu đâm chồi, số ít diện tích chè ở khu vực có độ ẩm cao sẽ cho thu hoạch vào trung tuần tháng 3 tới.
Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Đoàn Yên Bái phối hợp với công ty cổ phần Copman Việt Nam tổ chức khởi động tháng thanh niên năm 2024 và chương trình Carnival lần thứ 3 Xuân đoàn kết trao yêu thương.
Tháng thanh niên hàng năm đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sự khởi đầu trong mùa xuân mới, tạo môi trường cho các bạn trẻ hành động, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, khát khao cống hiến. Tháng thanh niên năm 2024 tại tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ diễn ra sôi nổi với các hoạt động cấp tỉnh như tổ chức Ngày Chủ nhật đỏ, diễn đàn khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên và tôn vinh trao giải thưởng cánh cung đỏ, tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, liên hoan tài năng nghệ thuật thanh thiếu nhi tỉnh, đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh, đảm nhận các công trình phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tại lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024 tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, với tinh thần sẵn sàng đồng hành cùng các cấp bộ đoàn, chung tay hỗ trợ an sinh, nâng cao chất lượng đời sống cho các em nhỏ vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, tỉnh Đoàn Yên Bái đã vận động các đơn vị trao tặng 1.000 đôi giày cho học sinh, hỗ trợ huyện đoàn Trạm Tấu xây dựng công trình thắp sáng đường quê, xây nhà tiêu hợp vệ sinh cho bà con nhân dân và trao tặng 100 bản đồ. Tại chương trình Caravan lần 3 Xuân đoàn kết trao yêu thương, công ty cổ phần Copman Việt Nam phối hợp với tỉnh Đoàn Yên Bái lựa chọn điểm trường Sáng Bao thuộc xã Xà Hồ và trường tiểu học Bản Mù, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu để trao tặng 904 suất quà cho học sinh, tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Ngay sau lễ phát động tháng thanh niên năm 2024, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên đã ra quân trồng 2 hectare khoai sọ nương tại xã Xà Hồ, khởi công xây dựng công trình nhà vệ sinh, công trình thắp sáng đường quê tại thôn Cang Chi Khúa, xã Xà Hồ, ra mắt xây dựng mô hình khu dân cư giảm thiểu rác thải nhựa, chuyển giao kỹ thuật hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm sinh học Emix.
Là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và khu vực Tây Bắc, Trấn Yên đã có bước phát triển vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân. Đến với Trấn Yên, mọi người đều cảm nhận được sự trù phú của những miền quê đang trên đà phát triển, sự khang trang bề thế của những công trình công cộng và những tuyến đường bê tông trải dài rộng khắp. Đặc biệt, với những tuyến đường hoa được người dân xây dựng chăm sóc từ trục chính đến tận các ngõ xóm đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn tuyến đường hoa dẫn vào trung tâm huyện, nơi mà bốn mùa xanh tươi và rực rỡ các sắc màu của các loài hoa. Tuyến đường Yên Bái Khe Sang, hay còn gọi là đường 163 chạy qua xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, có chiều dài khoảng 3 km. Đây cũng là tuyến đường cửa ngõ dẫn vào trung tâm huyện Trấn Yên. Để đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về cảnh quan môi trường, ngay từ đầu năm 2023, xã Nga Quán đã huy động các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ đảng viên thôn Ninh Thuận và Ninh Phúc tham gia hàng trăm công lao động để chăm sóc và trồng trên 600 cây hoa mẫu đơn trên trục đường chính Yên Bái Khe Sang và các trục đường thôn xóm. Đây là hoạt động thiết thực góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, làm đẹp cảnh quan, đồng thời làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân trong việc tham gia giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Bà Lê Thị Lan, người dân ở thôn Ninh Thuận phấn khởi nói.
Bê tông hóa này, rồi người dân rồi trồng hoa, cây cảnh, nói chung là cũng có nhiều những cái thay đổi. Tôi thấy là mọi người đi qua lại đường này thì ai cũng khen là đường này đẹp, nông thôn đổi mới. Đấy.
Với gần 30 hộ sống hai bên tuyến đường hoa, xã Nga Quán đã tuyên truyền vận động người dân chỉnh trang, tu sửa khuôn viên, nhà cửa, vườn tược, cải tạo vườn cây ăn quả hoặc vườn rau, vườn hoa, cây cảnh, giữ gìn cảnh quan môi trường, nước, trong và xung quanh khuôn viên hộ gia đình thường xuyên sạch đẹp, phân loại rác từ nguồn, thu gom và xử lý rác tập trung. Bà Nguyễn Thị Thạnh ở thôn Ninh Phúc nói.
Bây giờ nó đẹp mà chủ phú đi người mình nó cũng cảm thấy nó thoải mái, đấy nó vui vẻ. Các đường hoa trước thì ở thôn ở xã là trồng bây giờ rất là đẹp, là cuộc sống bây giờ rất là đáng sống.
Và những dịp quan trọng của địa phương, tuyến đường lại như được khoác lên mình chiếc áo mới với dợp sắc đỏ của cờ hoa, khẩu hiệu và đèn trang trí. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, nhân dân các thôn đã trang hoàng tuyến đường thêm rực rỡ để đón một mùa xuân mới vui tươi phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Mai Lan, thôn Ninh Thuận vui vẻ cho biết.
Ngoài đường chính này kia là vừa rồi Tết xong bọn cô cũng lại phải trồng rồi. Chỉ có trồng mẫu đơn rồi là chủ yếu là mẫu đơn, hoa dâm bụt. Không phải so với cả thôn đâu mà so với cả xã. Mà hầu như kể cái huyện này nhìn mỗi cái đoạn đường này là đẹp nhất đấy, thật đấy, mỗi cái đoạn đường này. Không, trước thì nó chưa thế đâu. Nhưng sau một thời gian là cũng lên nông thôn mới là bà con cũng sẽ trồng hoa. Nông thôn mới thì bộ mặt là thay đổi rất là nhiều. Nói chung là bà con rất là phấn khởi. Đường làng ngõ xóm mà lúc nào cũng xanh sạch đẹp.
Những tuyến đường bê tông phẳng lì trải dài với hai bên đường hoa rực rỡ sắc màu bốn mùa chính là hiện hữu của nông thôn hiện đại, nông dân văn minh mà các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang xây dựng và hướng tới. Hành trình chỉ có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc này đang góp phần đưa Yên Bái ngày càng phát triển nhưng vẫn giữ được nét riêng có, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ là bệnh viện hạng 2 tuyến tỉnh. Trong những năm qua, bệnh viện đã tạo dựng và khẳng định được vị thế, uy tín, là địa chỉ tin cậy, là cơ sở khám chữa bệnh có chất lượng đáp ứng sự hài lòng của người dân các dân tộc trong khu vực phía Tây của tỉnh. Gần một tháng nay, ông Đặng Thế Phong, tổ 4 phường Pú Trạng phải nằm điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ vì mắc bệnh viêm phổi và tai biến tiểu đường. Nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì khó thở, nhưng nhờ được cứu chữa kịp thời với phác đồ điều trị phù hợp, hiện nay sức khỏe của ông cơ bản ổn định, có thể xuất viện sớm. Bà Nguyễn Thị Mây, vợ ông Phong, tổ 4 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Từ khi ông nhà tôi thì bệnh rất nặng, từ 2012, thế bây giờ lại thêm một cái bệnh tiểu đường, tai biến của tiểu đường, mà bây giờ viêm phổi. Thế nhưng mà vào đây bây giờ tôi thấy là nhà nước mình rất là quan tâm, nhất là các y bác sĩ. Giỏi, tôi thấy các cháu bây giờ giỏi lắm. Gọi một cái là rất là nhanh, cấp cứu nhanh lắm.
Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Dương Quyền, khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Bệnh viện cũng đã bổ sung thêm cho khoa hồi sức những cái máy thở và máy monitor để theo dõi bệnh nhân nặng. Ngoài ra thì hệ thống xét nghiệm cũng đã triển khai rất là nhiều các cái xét nghiệm mới. Những cái này thì nó phục vụ nhằm để hạn chế những cái vấn đề chuyển tuyến cho bệnh nhân, nhất là những cái bệnh nhân với đặc thù là bệnh nhân nghèo, khó khăn và bệnh nhân nặng, người ta không có cái điều kiện để chuyển tuyến trên. Thế nên là trong năm vừa rồi khoa hồi sức cũng đã triển khai được một số những cái kỹ thuật mới và kết hợp với lại các cái xét nghiệm mới để mà điều trị những bệnh nhân một cách triệt để và cứu sống rất nhiều bệnh nhân mà trước đây mà cần phải chuyển tuyến. Nhưng mà năm vừa rồi thì khoa hồi sức cũng đã làm được rất nhiều những bệnh nhân, điều trị rất nhiều những bệnh nhân để những bệnh nhân người ta không hạn chế phải chuyển tuyến.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ hiện có 230 cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế với trình độ chuyên môn cao như thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, 2, bác sĩ đa khoa và thường xuyên được cử đi đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức. Do đó, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao giúp người bệnh tiết kiệm chi phí vì không phải chuyển tuyến. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Long Hoàng, Phó trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Năm 2023, thì khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã triển khai được rất nhiều những kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu và hiện đại để giúp cho bà con trên địa bàn không phải di chuyển xuống vị tuyến trên. Điển hình trong đó thì có thể kể đến như là phẫu thuật tán sỏi qua da đường hầm nhỏ, hay là phẫu thuật nội soi cắt đại tràng nạo vết hạch trên bệnh nhân ung thư đại tràng, kỹ thuật mới chuyên sâu. Đặc biệt là trong đó có thể kể đến ví dụ như là có cháu bé 3 tuổi, ngay trong năm 2023 đã được triển khai là tán sỏi qua da.
Năm 2023, bệnh viện đã khám và điều trị cho trên 117.000 lượt người, đạt 115% kế hoạch. Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú đạt 22.000 lượt người, đạt 114% kế hoạch năm. Số lượt phẫu thuật đạt trên 4.000 ca, công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt trên 100%. Năm 2024, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện các biện pháp đổi mới về quản lý, cải tiến chất lượng trong các quy trình hoạt động, sử dụng thành thạo và hiệu quả các thiết bị hiện đại đã được trang bị, đồng thời chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn với nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có rất nhiều cơ hội về việc làm, nhưng do đam mê với nghề chăn nuôi, nên anh Trần Văn Vinh ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã quyết tâm trở về quê hương để lập nghiệp. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền và sự mạnh dạn đầu tư vốn liếng, công sức, đến nay anh Trần Văn Vinh đã xây dựng thành công mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, trở thành tấm gương sáng điển hình về nông dân vượt khó làm giàu. Cũng như bao thanh niên khác khi mới ra ở riêng, cuộc sống vợ chồng anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm, anh đã xây dựng cho mình mô hình chăn nuôi tổng hợp với hàng chục con trâu bò, 30 con dê và nhiều gia cầm. Anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
Là tôi đã chọn lấy ngắn nuôi dài, là ngoài cây quế ra là trang trại, là giúp tôi gọi là thu nhập hàng ngày. Trong chăn nuôi thì cái khó nhất là vào những cái mùa thời tiết trở lạnh, là dịch bệnh nó nhiều. Đấy thì gọi là cần phải phòng và chăm sóc con vật cho tốt, không thì là nó hao hụt con giống.
Do vốn có ít nên ban đầu anh Vinh chỉ chăn nuôi theo hình thức nhỏ lẻ. Được sự động viên của cán bộ thôn xóm và chính quyền địa phương, anh đã đăng ký xây dựng mô hình để được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau hai lần hỗ trợ với số tiền 38 triệu đồng, từ số vốn được hỗ trợ, anh Vinh đã xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, mua thêm con giống, nuôi theo hình thức quay vòng, vỗ béo và khi được giá anh lại bán cho các thương lái. Nhờ đó cuộc sống gia đình đã khá giả hơn trước rất nhiều. Anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Gói hỗ trợ này của tỉnh hỗ trợ em là giúp cho em có thêm một nguồn vốn là để cho em xoay vòng, ví dụ như là con giống, mang cho em một cái gọi là tích cực trong nghề chăn nuôi này, giúp cho em gọi là càng ngày để càng phát triển.
Luôn không ngừng nỗ lực học hỏi nghiên cứu về kỹ thuật và chủ động đi nhiều nơi tìm đầu ra, phát triển con giống, đến nay trang trại của anh Trần Văn Vinh thực sự trở thành điểm đến, không chỉ là nơi mua bán trao đổi hàng hóa mà còn giúp bà con quanh vùng học hỏi kinh nghiệm phát triển nghề chăn nuôi. Ông Nguyễn Hữu Nghị, bí thư chi bộ thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Với anh Vinh đây là về với để cái xây dựng cái mô hình của cái nghị quyết 69 này thì nói chung là cái điển hình nhất trong cái thôn Làng Câu của chúng tôi. Anh thì cũng có đầu óc và đồng thời là anh cũng có cái trình độ, có năng lực, rồi chịu khó học hỏi các cái kỹ thuật để vợ chồng anh ấy để xây dựng lên cái mô hình cũng như là phát triển kinh tế.
Không chỉ bán trâu bò và dê thịt, hiện anh Vinh còn cung ứng con giống, tư vấn kỹ thuật và thu mua cả con giống cho bà con trong vùng. Ngoài chăn nuôi, vợ chồng anh còn chăm sóc hơn 10 hectare quế với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mới đây, vợ chồng anh đã xây dựng được cơ ngơi khang trang trị giá hơn 1 tỷ đồng. Vợ chồng anh là tấm gương sáng điển hình về nông dân vượt khó vươn lên, làm giàu tại quê hương.
Trước Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 2, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã khai mạc tại Sao Paulo, Brazil. Xây dựng một mô hình toàn cầu hóa mới mang tính toàn diện và bền vững hơn. Theo đó, tập trung vào hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các thách thức xã hội và môi trường là chủ đề mà nước chủ nhà Brazil đề xuất cho cuộc gặp đầu tiên của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 năm 2024. Bộ trưởng Haddad đề cập tới những thách thức trong việc xây dựng một G20 toàn diện với những tiến bộ trong các vấn đề quan trọng như cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và đói nghèo, tài trợ cho phát triển bền vững. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng nhắc tới cuộc chiến ở Ukraine và những ảnh hưởng đối với an ninh lương thực và năng lượng. Một số nước ủng hộ Ukraine cân đối về việc có nên sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga mà bị phong tỏa ở nước ngoài để tài trợ cho Ukraine hay không. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cảnh báo những vụ tịch thu tài sản như vậy sẽ làm suy yếu hệ thống tài chính quốc tế. Ngoài ra, các bộ trưởng tài chính G20 cũng đề cập đến tác động lan tỏa từ cuộc giao tranh ở Gaza, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trong và xung quanh Biển Đỏ, đồng thời bày tỏ lo ngại cuộc xung đột có thể leo thang, gây ra những hậu quả thảm khốc cho nền kinh tế toàn cầu. Phản ứng trước việc Thụy Điển sắp gia nhập NATO, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ đưa ra phản ứng có chủ đích dựa trên tình hình thực tế. Bà Zakharova nhấn mạnh, quyết định của Thụy Điển từ bỏ chính sách tập trung lập và không liên kết quân sự kéo dài 200 năm và gia nhập NATO sẽ khiến khu vực biển Baltic và Bắc Âu chuyển từ khu vực ổn định và hợp tác thành khu vực đối đầu tiềm tàng. Sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang vào tháng 2 năm 2022, Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ chính sách không liên kết quân sự lâu đời và nộp đơn xin gia nhập NATO. Và ngay 6 tháng 2, Quốc hội Hungary đã chính thức thông qua đề xuất cho Thụy Điển gia nhập NATO. Như vậy, toàn bộ các nước thành viên NATO đã chấp thuận Thụy Điển gia nhập khối. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết ông đang đàm phán với Ukraine việc đóng cửa hoàn toàn các cảng biên giới đối với hoạt động thương mại hàng hóa giữa hai nước như một giải pháp tạm thời cho vấn đề nông sản Ukraine. Hiện tại, nông dân trên khắp châu Âu đang biểu tình nhằm phản đối các chính sách của EU hạn chế canh tác và cạnh tranh không lành mạnh từ bên ngoài khối, đặc biệt là Ukraine. Ông Tusk cho biết đề xuất hiện tại của EU nhằm hạn chế nhập khẩu nông sản Ukraine ở mức trong 2 năm qua là không thể chấp nhận được đối với Ba Lan. Ngày 8 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Cuba Vladimir Reguero thông báo nước này sẽ tăng giá xăng 500% từ ngày 1 tháng 3, song giá phương tiện công cộng không thay đổi. Bộ trưởng Tài chính Cuba cho biết thêm, giá điện cũng sẽ tăng 25% so với cùng kỳ đối với khách hàng sử dụng nhiều điện ở các khu dân cư. Tuy nhiên, giá phương tiện giao thông công cộng sẽ giữ nguyên và việc tăng giá khí đốt tự nhiên cũng bị hoãn. Trước đó, chính phủ Cuba thông báo tăng giá xăng gấp 5 lần kể từ ngày 1 tháng 2 như một phần loạt biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách. Giá 1 lít xăng thông thường sẽ tăng từ 25 peso lên 132 peso. Du khách tới Cuba sẽ phải thanh toán tiền xăng bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, kế hoạch tăng giá xăng hồi tháng trước bị hoãn do sự cố an ninh mạng. Các chuyên gia phân tích cho rằng giá xăng mới sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội Cuba. Quốc đảo 11 triệu dân đang trải qua nhiều khó khăn kinh tế do hậu quả đại dịch Covid và việc Mỹ siết chặt các biện pháp cấm vận những năm gần đây. Theo ước tính, nền kinh tế Cuba suy giảm 2% trong năm 2023, trong khi lạm phát tăng 30%.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Mở đầu bản tin, mời quý vị và các bạn đến với diễn biến vòng 5 Cúp FA. MU đã lập kỷ lục mới ở giải đấu này sau khi đánh bại Nottingham Forest với tỷ số ít xiết sao để lọt vào tứ kết. Casemiro là người ghi bàn ấn định chiến thắng quan trọng cho đội chủ sân Old Trafford ở phút áp chót của thời gian thi đấu chính thức. MU hiện đã lọt vào tứ kết FA Cup lần thứ 48 nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Trước khi đánh bại Nottingham Forest, Quỷ Đỏ cùng với Everton có 47 lần lọt vào tứ kết FA Cup. Mùa này Everton đã dừng bước ở vòng 4. Đối thủ của MU ở tứ kết FA Cup là đại kình địch Liverpool. Đội đã dễ dàng đánh bại Southampton 3-0 trên sân nhà Anfield. Với 13 cầu thủ bị chấn thương, Liverpool ra sân với nhiều cầu thủ trẻ và họ đã để Southampton áp đảo ngay từ đầu trận. Phút 44 bàn thắng đã tới. Cầu mát là người ghi bàn sau khi anh châm ngòi pha tấn công. Sang hiệp 2, Zidane Dan trong tư thế không việt vị được cầu thủ 18 tuổi này bấm bóng qua thủ môn Lenley nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Đến phút 88, Dan có cú đúp khi anh đá bồi đúng lúc sau khi Benley có cú dứt điểm má ngoài phải chân bị thủ môn cản phá. Thắng đậm 3-0 nhờ hai cầu thủ 18 tuổi, Liverpool và MU sẽ hẹn nhau trong trận derby nước Anh ở tứ kết.
Ở một trận đấu bù vòng 21 Serie A, Napoli đã giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Sassuolo. Sassuolo khởi đầu rất thuận lợi với bàn mở tỷ số của Urotasic ở phút 17, nhưng sau đó họ nhanh chóng đánh mất hoàn toàn thế trận vào tay đối thủ. Cú đúp của Osimhen cùng một bàn của Amir Rabmani giúp Napoli ngược dòng dẫn trước 3-1 khi bước vào giờ nghỉ giữa trận. Ngay đầu hiệp 2, Osimhen tiếp tục lập công để hoàn tất hat-trick trước khi Cavadas Gedia góp vui với hai bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 6-1. Chiến thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Carola chưa thể giúp Napoli cải thiện vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, nhưng họ đã vươn lên bằng điểm với đội xếp trên là Lazio. Liên đoàn đá Ả Rập Xê Út mới đây đã ra các án phạt không nương tay với hành động tục tĩu của Ronaldo ở trận gặp Al Shabab. Theo đó, Ủy ban kỷ luật và đạo đức của Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út đã quyết định cấm thi đấu Cristiano Ronaldo một trận, đồng thời yêu cầu siêu sao người Bồ Đào Nha nộp khoản tiền phạt 10.000 rial tương đương hơn 2.600 đô la Mỹ. Ngoài ra, Ủy ban kỷ luật còn cho phép Anat và Ronaldo kháng cáo. Số tiền phạt do cầu thủ 29 tuổi nộp sẽ được dùng để trả chi phí nộp đơn khiếu nại của câu lạc bộ Al Shabab. Án phạt có hiệu lực ngay lập tức, nên Ronaldo sẽ bị treo giò ở trận đấu giữa Anat và Al Hazem diễn ra lúc 0 giờ ngày 1 tháng 3.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 29 tháng 2 ngày 1 tháng 3 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đanh Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.